Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Nhân một dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một hồ nước tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ này có 5 hành lang. Nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói: anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp: thưa ngài, khi nước khuấy lên không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giêsu bảo: anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng. Nhưng anh đáp: chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chõng mà đi. Họ hỏi anh: ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái: Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Ai đã chữa anh khỏi bệnh? Nếu như người Do Thái mà gặp cái anh bị bại liệt 38 năm, hỏi ai đã chữa anh khỏi bệnh, anh ấy trả lời chính Đức Giêsu. Ai đã chữa anh khỏi bệnh?
Chính Đức Giêsu.
To lên, ai đã chữa anh khỏi bệnh?
Chính Đức Giêsu.
Rồi anh chị em đến đây, rồi anh chị em được chữa lành, ra về người ta cũng hỏi: ai đã chữa chị khỏi bệnh?
Chính Đức Giêsu.
Ai đã chữa ông lành bệnh?
Chính Đức Giêsu.
Ai đã chữa bà khỏi bị liệt lao?
Chính Đức Giêsu.
Anh chị em phải xác tín rõ ràng điều đó để không có ai nghi ngờ, không có ai nghi ngại, không có ai bóp méo, không cho phép bất cứ một ai bóp méo sự thật. Là chúng tôi đến đây, chúng tôi tin, chúng tôi cầu nguyện lòng thương xót, và chính Đức Giêsu đã chữa lành cho chúng tôi. Không có cha long cha lẻo gì ở đây hết đó. Nhớ kỹ như vậy, đừng có xuyên tạc rồi nói là cha long chữa bệnh với khám bệnh. Tôi không có khám bệnh, không có chữa bệnh gì hết. Chỉ có Đức Giêsu, chính Đức Giêsu làm cái việc đó. Tin không? Nếu không tin, đến mà xem. Không tin thì đến mà xem. Thế thôi. Còn đến mà xem, có khi xem, có khi nhìn mà không thấy. Có khi nhìn mà không thấy. Chúng ta thấy rõ ràng có nhiều người đến đây xem, nhìn mà không thấy gì hết. Vì họ chỉ nhìn, họ chỉ xem, chỉ nhìn bằng con mắt cú vọ. Tôi biết mắt cú vọ là mắt gì không? Mắt cú vọ. Mắt cú vọ là mắt lúc nào cũng rình mò. Rình mò, cú vọ mà đi theo dõi rình mò, rồi bắt đầu báo cáo. Có những con người mà sống nó hèn hạ, suốt ngày cứ đi làm thân cú vọ, đi rình mò, xong rồi đi báo cáo. Suốt ngày làm cái công việc đó trong một gia đình, mà ta thấy là cái đứa, mấy anh chị em trong gia đình mà có một đứa mà suốt ngày nó cứ đi bám với anh với chị em, rồi hơi làm cái gì tí nó rình mò, rồi nó báo cáo lại cho bố mẹ, nó mách tội. Tức không? Tức không? Tức lắm. Mày cùng anh em với nhau mà mày tại sao mày chơi chung thì phải chấp nhận chung chứ. Chơi với nhau, hồi đó tôi chơi chung rồi đi ăn cắp ổi cùng ăn cắp ổi, cùng ăn với nhau, nó ăn, nó không ăn, xong rồi nó về nó mách mẹ mình, mẹ mình đánh mình, cứ tức không chứ. Nó cứ chuyên môn là cứ đi rình mò rồi đi báo cáo để mà lập công, để mà lấy điểm. Thưa anh chị em, có những người làm thân cu vọ như vậy, trong gia đình mà có những con người như vậy sống nó buồn. Anh chị em với nhau phải chơi chung thì phải có chơi thì có chịu chứ, tại sao mà có chơi mà không có chịu? Đến lúc chịu thì bắt đầu chạy đi báo cáo, chạy đi mách mẹ, bố ơi, mẹ thằng Long nó làm này, mày Long nó làm cái kia. Trời ơi, chơi kỳ, lúc ăn thì ăn chung mà sao lúc chịu không chịu chung là sao? Thấy không? Mà trong một gia đình mà có như vậy nó chán lắm. Rồi trong một cộng đoàn mà có những con người như vậy càng chán hơn nữa. Một cộng đoàn đi tu mà đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa mà tại sao lại còn vẫn giữ được cái cú vọ như vậy? Cứ đi rình mò cho người báo cáo với bề trên, rình mò rồi báo cáo với, trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã hay là sao? Tại sao ta phải làm mấy công việc đó? Hèn hạ thế, đúng không? Tại sao ta phải làm mấy công việc đó? Chúa ban cho mình có cái cặp mắt nhìn, đừng có nhìn bằng con mắt trần gian, đừng có nhìn bằng con mắt cứu vọ, mà phải nhìn bằng con mắt của lòng thương xót. Phải nhìn bằng con mắt đó thì mới thấy. Còn nếu mà ai đến đây chỉ nhìn bằng con mắt cứu vọ sẽ không thấy gì đâu. Nếu ai đến đây mà sống ở đây mà có cái tinh thần đó, có cái kiểu sống đó, có cái lối sống đó, chắc chắn là người đó sẽ tự mình loại trừ mình. Vì ở đây người ta ngập tràn lòng thương xót. Rồi tự nhiên mình đến đây, mình đem cái lòng lợn, lòng heo, lòng bò, lòng gì đó đem vào đây mà không có lòng thương xót, coi như là vứt đi rồi. Tự nhiên mình thấy mình tự mình loại mình. Chả có ai loại mình, nhưng mà tự mình sao loại mình. Mình làm cái công việc đó để làm cái gì? Để lấy điểm mà. Đi tu mà còn lấy điểm thì đi tu làm cái gì? Ở trong gia đình mà anh em ruột thịt với nhau còn lấy điểm với bố mẹ thì lấy điểm làm cái gì? Ở trong cộng đoàn giáo xứ với nhau còn lấy điểm với ông cho xứ thì làm lấy điểm làm cái gì? Mà ai mà tôi mà cứ người nào mà cứ đến mà làm cái việc đó tôi không chấp nhận được. Không chấp nhận được cái việc đó. Tại vì chúng ta là anh chị em, là con cái với nhau, hãy tập nhìn nhau bằng cặp mắt của lòng thương xót. Đức Giêsu nhìn bằng cặp mắt lòng thương xót cho nên mới thấy được người bại liệt. Cái người bại liệt đó bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? 38 năm. 38 năm ở cái hồ. Cái hồ nó có 5 cửa, nó có hình chữ nhật như thế này, và nó có một cái đường ngang này nữa, 5 cửa, 1, 2, 3, 4, 5. Thì những người bệnh ốm đau mù què câm điếc thì nó liệt lào nằm la liệt trên bờ hồ. Rồi tới một lúc nào đó nước nó khuấy động lên, tức là giống như có tác động của thánh thần, thì người ta đưa những người bệnh xuống và người bệnh được chữa lành. Giống như là người ta đến hang đá Lộ Đức, thì chúng tôi đến hành hương, tôi thấy có một cái hồ. Hồ đó là từ nước suối Đức Mẹ Lộ Đức chảy xuống, và trong cái hồ đó thì người ta đưa những người bệnh, người ta cho người bệnh dìm vào trong đó, rồi đưa sang bên kia mặc cho một cái áo khác. Rồi có những người được dìm trong nước suối Đức Mẹ Lộ Đức và được chữa lành. Cho lòng tin của người ta, cho lòng tin của người ta. Thế thì khi mà người bệnh này nằm ở đó suốt 38 năm, Đức Giêsu hỏi anh ta, bao nhiêu người nhìn mà thấy anh ấy không? Bao nhiêu người nhìn mà có ai thấy anh ấy không? Thấy không? Thấy không? Nếu mà thấy mà không giúp thì càng đáng tội hơn nữa. Thấy anh ta như vậy suốt 38 năm, anh ta bảo rằng là cứ mỗi lần có nước động mà tôi đến nơi thì người ta đã nhảy xuống hồ mất rồi, không tới phiên tôi. Cho nên chả ai thấy anh ấy đang nằm trong cái thân phận là bị liệt như vậy, thì làm sao mà anh ấy chen chân được? Liệt như vậy thì làm sao mà anh ấy cạnh tranh được? Liệt như vậy thì làm sao mà anh ấy giành chỗ được? Cho nên anh ấy là người thiệt thòi. mà không ai thấy cái thân phận thiệt thòi ấy. Không ai thấy cái thân phận thiệt thòi ấy. Anh chị em suy nghĩ lại đi, có rất nhiều lần giống như là anh chàng phú hộ và người nghèo Lazaro. Người nghèo nằm ở đâu? Ngay cửa nhà. Mà anh ta thì hàng ngày yến tiệc linh đình, mà ngay cửa nhà. Không nhẽ ông ta ở tù sao mà không ra khỏi cửa, mà ra cửa mà không thấy được cái người nghèo Lazaro nằm ngay ở đó, mà thèm ăn một cái miếng cơm rớt xuống mà không có. Trong khi đó ông ta yến tiệc linh đình, cho nên ông ta không thấy. Hằng ngày vẫn nhìn ra cửa đó nhưng mà không thấy, chỉ thấy quan khách lớn lao to tát áo mão cần đài đến thôi. Chỉ thấy ô ông đại gia, ô ông chủ tịch, ô bà giám đốc, ô đấng này, ô vị nọ vị kia, chỉ thấy ở trên cao thôi. Vì ông ấy cứ nhìn trên cao, ông không nhìn xuống, làm sao mà ông thấy được cái người nghèo nằm ở dưới, ở gầm cửa ngay sát cửa đó được. Không nhìn xuống sao thấy. Thì cái người bại liệt này cũng vậy, ông nằm ở bờ hồ mà bao nhiêu người ông đi qua bà đi lại cứ tơn tơn, mắt nhìn ngước chả bao giờ mà chịu cúi xuống, cúi xuống thật gần cho nước sông quần quận, cho đam mê đau buồn bằng đổ nát quê hương. Không có cúi xuống, cúi xuống thật gần, cho nên mình không có thấy. Nhìn mà không thấy. Bao nhiêu người đi ngang qua, bao nhiêu năm trời anh ấy bị vậy là bao nhiêu năm? 38 năm trời nằm, 38 năm dằn dẵng đợi chờ mà không một ai thấy anh ta. Người ta cứ nhìn nhưng mà người ta không thấy. Mà người ta có thấy người ta cũng chẳng làm gì hết. Có thấy cũng chẳng làm. Nếu mà nãy anh chị em trả lời có thấy nhưng mà họ có làm gì đâu. Bằng chứng là mỗi lần nước động mà tôi đến nơi thì người ta đã nhảy xuống hết rồi, cho nên tôi không có tới phiên mà chẳng ai giúp đỡ tôi, chẳng ai làm gì được giúp cho tôi hết cả. Anh chị em thấy một cái cảnh tượng là ngày hôm nay nó vẫn xảy ra hàng ngày trong xã hội ngày hôm nay, có không? Có không? Có khi trong gia đình chúng ta có không? Có. Tại sao trong một gia đình có những người rất là giàu, có những người rất nghèo, mà những người giàu không bao giờ thương đến đứa em của mình, hay là không thương đến đứa cháu của mình đang nghèo rất mồng tơi này? Mình cứ nhìn mà có thấy cái cảnh nghèo của nó đâu. Mình chỉ thấy những người áo mão cân đai đến với mình thôi. Anh chị em có cảm nhận được điều đó trong chính gia đình của mình không? Cảm nhận được điều đó trong chính cộng đoàn của mình không? Có khi trong cộng đoàn của mình ấy, cộng đoàn dòng tu đấy, nhưng mà nhìn mà chả thấy, chỉ thấy bề trên, chỉ thấy những người gì đó quyền cao chức trọng thôi, mà không có nhìn xuống để thấy chị em của mình đang ốm đau cần được thuốc men đây này, chả ai quan tâm chăm sóc. Người anh em của mình đang bị trầm cảm vì bị cô đơn đây này, chẳng có anh em nào hỏi thăm. Người này bị cộng đoàn nghi ngờ loại trừ đây này, có ai dám đụng đến đâu, ngu gì đụng đến rồi cứ mình bị vạ lây. Người ta rất sợ là dây với hổi, biết không? Người Bắc có câu thôi mày đừng có dây với hổi. Tại vì ngày xưa người ta quan niệm rằng là cái bệnh phong hổi là bệnh nó hay lây, cứ đụng một cái là nó lây. Một sự hiểu hết sức là thiển cận và nông cạn. Không có, nó phải lây, phải lây qua đường máu, đâu phải dễ dàng gì lây như vậy. Cho nên những người hủi họ bị loại trừ. Thế thì họ không dám cúi xuống. Ở trong cộng đoàn mà không dám cúi xuống với những người anh chị em của mình đang bị loại trừ, đang bị nghi ngờ, đang bị mất ơn gọi đến nơi rồi, mà chả có cúi xuống để mà vớt, chả cúi xuống để mà thăm, chả cúi xuống để mà hỏi lên một câu. Rồi cứ vậy mà cứ nhìn lên cao để mà lấy điểm, cứ nhìn lên trên để mà ton hót, nịnh bợ, thế này thế khác, hèn hạ như vậy. Thưa anh chị em, ta không thể sống như vậy được. Không thể sống như vậy được. Nếu thực sự là những người mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, đọc bài tin mừng ngày hôm nay, mình thấy những cái con người ấy là chính tôi đây, không ai xa lạ. Có nhiều lần tôi đã làm ngơ với những anh chị em nghèo khổ, có nhiều lần tôi đã làm ngơ với những tâm hồn tan nát, có nhiều lần tôi đã làm ngơ với những người thấp cổ bé miệng, mà tôi chỉ đi kiếm những người cỗ trên tôi chăm, những người ở trên cao tôi thăm, những người ở cái chỗ nào có địa vị thì tôi tới, mà không cúi xuống với những con người thấp cổ bé miệng thấp kém này. Tôi đây thưa anh chị em, chẳng ai xa lạ, người ấy chính là tôi đây. Đọc bài tin mừng, tôi thấy tâm lòng của Đức Giêsu, tâm lòng thương xót là phải nhìn và thấy, thấy cái người 38 năm đây nằm ở đấy chờ để được người ta cứu, được người ta giúp, để được người ta đưa xuống hồ mà không một ai động ngón tay lay thử, không một ai giúp. Lúc đó ai cũng thấy nước động là làm cái gì, mau mau nhảy xuống để có không có không tới, không có tới phiên của mình. Cũng giống như anh chị em đến đây xin cầu nguyện chẳng hạn, anh chị em xếp hàng xin được đặt tay cầu nguyện chẳng hạn, thì có những người liệt, có những người bệnh, có những người yếu đau. Cái hình ảnh mà tôi thấy hai anh thanh niên cõng một bà, hay là hai bạn trẻ đưa mỗi người ẵm một cái đứa bé con của cái chị mà có hai đứa con bại liệt ấy, lên, tôi thấy rất là dễ thương. Đó, chúng ta làm cái công việc đó. Hay là những anh chị em ngồi trên chiếc xa lăn này, rồi các bạn đưa họ đến đây, rồi các bạn đưa họ về. Đấy, bạn đang, anh chị em đang làm công việc đó đó. Đây nè, chúng ta thấy cái hình ảnh ông đang còn có cả cái bình gì đó, oxy à. Rồi chị đứng lên giới thiệu ông coi như thế nào. Mấy bao nhiêu năm có người bại liệt 38 năm còn đây. Chị đứng đây. Rồi.
Thứ cha, nhà con như vậy là nhà con bị hồi trước nhà con là bị tắc nghẽn mãn tính, siêu VNB tràn khí phổi, thì nhà con đã mổ một lần rồi, thì bác sĩ kêu là bây giờ nếu mà mổ thì là coi như vậy là ghi cái giấy coi như là mình phải chịu trách nhiệm mổ là 5 năm. Thì con nó cũng lên, con nó ký giấy ký. Rồi đến lần sau nhà con bị nặng quá lại nhập viện Chợ Rẫy, nằm coi như vậy là gần 1 tháng. Thì bây giờ coi như là cái khí phổi nhà con còn, thì coi như vậy là bác sĩ người ta nói rằng là không gần Tết á, nhà con dở bệnh là tưởng là đi luôn rồi, thì đem lên để xin bác sĩ mổ. Nhưng bác sĩ kêu là bây giờ nếu mà mổ là ông đi luôn, từ vì chỉ hy vọng là 37 thôi. Thì cho nên là các bác sĩ người ta có khuyên, người ta bảo là thôi bây giờ cứ cho anh về, bây giờ cứ tẩm bổ cho anh ăn, bây giờ sống ngày nào nó biết ngày đấy thôi, khi nào mà cái khí phổi trong người nó bể là ngài đi luôn.
Bao nhiêu năm ngồi xưa rồi?
Dạ thưa cha, nhà con ngồi như vậy là hơn 1 năm rồi.
Rồi giờ chúng tôi tặng cho những người ngồi xe lăn ngày hôm nay ấy, món quà của lòng Chúa thương xót, để xin anh em mỗi người chúng ta đón nhận cái món quà của lòng Chúa thương xót, để anh chị em có được một sức mạnh của lòng thương xót Chúa nâng đỡ anh chị em nha. Những người ngồi không, rồi những người ngồi trên xích lăng một người, rồi tặng cho ông nha.
Cảm cha, cảm xin, cảm ơn, cảm Chúa chứ chả tạm cha.
Rồi những người mà bại liệt, ông này thì bại bao nhiêu năm?
Mà 3 năm này.
3 năm, đây tôi tặng cho một cái máy 3 năm này. Bà bao nhiêu năm?
Dạ con 7 năm đấy cha.
7 năm. Còn ông?
Dạ con đấy là đi phục vụ vợ đấy ạ.
Ai đây phục vụ cho ai?
Vợ ạ.
Phục vụ cho vợ mấy năm rồi?
7 năm rồi thưa cha.
7 năm, thưa anh chị em, 3 năm, 7 năm, 2 năm, bà mấy năm? 3 năm. Chúng ta một chồng hóa thể để chúng ta tạ ơn Chúa cho những anh chị em này được thông phần đau khổ với Đức Giêsu trên thập giá. Chúa Giêsu bị chịu treo trên thập giá 3 tiếng đồng hồ. Những anh chị em này được đồng phần đau khổ với Chúa, thông phần với Chúa. Người thì 3 năm, người 2 năm, người 7 năm. Không ạ. Mấy anh em đưa cái anh này lên đây dùng cho chúng ta trao trả cái. Mấy anh thanh niên, anh Khánh anh lên đây trao trả cái. Hơn 4 người thôi, làm gì đông chứ. Đông chứ, 2 người được rồi đó. Rồi lên đây. Rồi Khánh anh lên đây. Lên con, bà vợ lên đấy. Anh chẳng biết lái xe gì cả. chưa xong người bệnh bây giờ không biết lái xe lăn làm sao. Rồi chị quay cho anh ấy ra, quay nhé ra, ngồi xuống, ngồi xuống. Anh ấy không có thể nào mà ngước đầu lên được. Rồi chị chia sẻ cho mọi người biết là anh ấy như thế nào.
Dạ, thưa cha, con
chồng con sao đây, bệnh sao đây?
Bệnh gai cột sống á, ba năm nay rồi.
Rồi lúc đầu thì anh như thế nào, bây giờ anh như thế nào, anh tiến triển sao, chia sẻ cho mọi người. Ngồi xuống, ngồi xuống.
Xong lúc đầu không bao giờ nó té gì á, tự nhiên mà nó đau.
Rồi sao nữa?
Xong nằm suốt 3 năm nay luôn á. Xong nằm suốt 3 năm nay á.
Rồi con đưa con, nhà con ở đâu, hai vợ chồng như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Con người gì?
Con giáo sứ Sương Bright ở Lộc Tân, Bảo Lộc á.
Người gì?
Người Châu Mạ.
À, người Châu Mạ. Rồi chồng con bao nhiêu tuổi?
Chồng đây là 51 tuổi.
Rồi bị sao?
Bị gai cột sống.
Rồi sao nữa? Anh cứ gục như vậy.
Với vai gái này.
Mê gái hả?
Vai gái.
tưởng đâu cột sống mà còn mê gái. Là cái gì? Vai gái.
Vai gái.
Gáy. Gáy như vậy, gái. Mày. Rồi. Còn con thì bị cái gì?
Còn con là 25 năm nay nó bị xương khớp á. Xong con thì nó đỡ rồi, xong con đi lại tiếp ông này đâu có đi được đâu. Xong cứ nằm nhà 3 năm nay không biết đường mà đi nữa.
Thưa anh chị em, đây là một cặp vợ chồng người Châu Mạ. Người ấy vợ thì 25 năm bị thấp khớp. Bị thấp khớp, đi đứng rất là khó khăn suốt 25 năm. Còn người chồng thì là 3 năm là bị gai cột sống, rồi vai gái. Và cứ nằm, anh cho thấy ngồi xe lăn mà anh cứ phải gục xuống, gục đầu xuống như thế này.
Thế trong nhà nó cũng đỡ, trong nhà nó đỡ, nó đâu có gục đầu như vậy. Thế nó sốt đi xe nó gục như vậy.
Vâng, đó, thưa anh chị em thấy cái hình ảnh của những con người ngày hôm nay, rất nhiều người như thế này đã đến đây với chúng ta. Người thì bệnh này, người bệnh nọ, người bệnh kia, cả hai vợ chồng mãi ở Đắk Lắk.
Lộc Tân, Bảo Lộc.
Mãi Bảo Lộc đến đây, mà đến đây bao nhiêu lần rồi?
Thì ông đây 2 lần, còn mãi 3 lần.
Gọi là chồng thì 2 lần, vợ thì 3 lần. Ta thấy cái lòng tin của họ, cái sự kiên nhẫn của họ, cái sự chịu đựng của họ là như vậy đấy. Mà nếu anh chị em chúng ta chỉ là người đến đây mà hời hợt đó, thì mình chỉ biết lo cho bản thân mình thôi. Chỉ đến cha ơi, cái cha cầu nguyện cho con, cha ơi con, cha khấn cho con, cha khấn cho con thôi. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng còn có những người khác, ví dụ như người chị em này đây, rồi con lên đấy. Con lên mà cách của con đó, con lên cách nào, con lên như nào, con cứ lên như vậy. Con lên sao, con cứ lên như vậy. Nãy con lên đặt, xin được đặt tay cầu nguyện sao, con cứ lên như vậy. Lên, thế đấy. Cứ để chị lên. Chị lên sao, chị lên như vậy. Đó, chúng ta thấy không? Rồi, con cho mọi người biết là con bị bệnh như vậy từ bao giờ?
Thưa cha, con bị bệnh khớp mà năm nay gần 13 năm ạ.
Bị khớp như vậy 13 năm, tức là con đi đứng được không?
Dạ, 13 năm nay con cũng đi không được ạ.
Con cứ đi như cái kiểu của con bò như thế này.
Dạ, 9 năm nay con mới đi được như vậy, còn 3 năm trước, 14 năm trước là con nằm một chỗ ạ.
14 năm trước là nằm liệt một chỗ, còn mấy năm sau này là con mới đi được đấy. 9 năm sau này con mới đi được như thế này. Rồi con ở đâu đến, con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con tên Ma Đana Đoàn Thị Giỏi, con ở Kiên Giang ạ. Con năm nay 37 tuổi.
37 tuổi mà mất 19 năm bị như thế này, mà từ Kiên Giang rồi con đến đây bằng cách nào?
Dạ con đi theo đàn của dòng lòng thương xót ạ.
Rồi con đến đây mấy lần rồi?
Dạ con đến đúng vào lòng thương xót thì được 2 lần, nhưng mà trước cha con đến Chí Hòa. Nhưng bây giờ con đến đây là lần đầu tiên.
Con cảm nhận như thế nào?
Dạ con cảm nhận thấy là vẫn thả trong lòng con sẽ thấy vui vẻ cả.
Thấy bình an.
Vâng, thấy bình an con.
Đây cho tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con tự động con đi lên, con thế nào con đi xuống được. Anh chị cứ đi như vậy, thưa anh chị em, chị cứ đi như vậy, con đi về xuống dưới này luôn cho mọi người luôn nè. Đó, chị cứ đi như thế, đâu có sao đâu. Đấy, anh chị em thấy mình đến đây mà nếu mình không có cái ánh mắt, không có ánh nhìn của lòng thương xót thì nó thật là phí, thật là uổng. Tại vì mình đến đây nó không có cái gì hay ho để mình nhìn, không có cái gì lạ lẫm để mình xem, không có kỳ hoa dị thảo, không có danh lam thắng cảnh, mà chúng ta đến đây vào chỗ ngồi đi, mà chúng ta đến đây hoàn toàn là vì lòng thương xót Chúa lôi kéo chúng ta đến đây. Anh chị em mình đến đây, Chúa cho mình nhìn và mình tập phải thấy được những mảnh đời, thấy được những con người, thấy được những tâm hồn, không phải để cho chúng ta sụt sùi mũi lòng mà trùng xuống, nhưng để chúng ta biết tạ ơn Chúa, vì đây là những chứng nhân của lòng tin, thưa anh chị em. Những chứng nhân của lòng tin, những con người hoàn toàn tín thác vào Chúa, họ đến đây không than sầu kể khổ, không kêu ca trách móc, không càm ràm gì cả, nhưng họ đến đây trong thầm lặng, trong thinh lặng, trong tin tưởng, trong phó thác, chứng nhân của lòng thương xót Chúa, vì họ dám đánh đổi tất cả để họ đến đây. Họ dám gắn bó cái cuộc đời đau ốm bệnh tật của họ với những đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá, như là người bệnh 38 năm họ cứ nằm đó, rồi có một lúc nào đó Chúa nhìn, Chúa thấy, rồi Chúa chữa lành. Chúa nhìn, Chúa thấy và Chúa chữa lành. Chúng ta chỉ có khả năng nhìn rồi thấy thôi, mình không có khả năng gì hơn cả. Cùng lắm trái tim mình rung động, trái tim mình xúc cảm, trái tim mình cảm thấy thương, cảm thấy tội, mình chỉ có thể dừng lại được ở đó. Vì con người của mình, thân mình còn chưa cứu nổi mình, cứu nổi ai. Tôi còn chưa cứu chữa nổi tôi, chữa nổi ai. Nhưng do lòng tin của mình, tin vào quyền năng của Đức Giêsu, thì con khẩn khoản này xin Chúa hãy nhìn đến anh chị em của chúng con đây, Chúa thấy anh chị em của chúng con đây, và xin Chúa chữa lành. Đúng như vậy, Chúa nói với người bại liệt, Chúa nói là sao anh chị em còn nhớ không? Chúa nói là sao? Nhớ không? Nói sao còn nhớ không? Nghe lời Chúa phải chịu khó để ý, nhớ chứ. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói: anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp: thưa ngài, khi nước khuấy lên không có người đem tôi xuống hồ, lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giêsu bảo: anh hãy trỗi dậy, vác trống mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác trọng và đi được. Anh hãy trỗi dậy, vác trọng mà đi. Anh có muốn tôi chữa cho anh không? Thưa ngài, tôi không thể làm gì được, vì mỗi khi tôi mới đến thì người ta lại xuống trước rồi. Đức Giêsu thấy rõ cái tình cảnh của anh, chưa cần anh khẩn khoản nài xin gì cả. Ngài nhìn, ngài thấy, ngài biết rõ tình trạng của anh. Anh chị em đến đây hãy nhớ rằng Đức Giêsu nhìn chúng ta, Đức Giêsu thấy chúng ta. Nhìn vào ai? Nhìn vào Chúa, sao cứ nhìn ra ngoài? Phải nhìn vào Chúa, chăm chăm nhìn vào Chúa. Hơi một tí là phải cứ ngó ra ngoài làm cái gì? Nhìn chăm chăm vào Chúa thì mới cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa nhìn, Chúa thấy, Chúa biết tình trạng của anh. Chúa hỏi: có muốn không? Tôi muốn mà tôi có làm gì được đâu. Hãy trỗi dậy, vác trống mà về. Anh ta liền đứng dậy, vác trống mà đi. Hallelujah. Anh chị em phải thấy trước mắt mình một cái cảnh rõ ràng như vậy. Thấy Đức Giêsu ngày hôm nay đang đứng ở giữa cộng đoàn chúng ta và nói với chúng ta như vậy cơ. Như vậy thì lời của Chúa mới sống động, lời của Chúa mới tác động trên mỗi người chúng ta. Nếu anh chị em chưa tin, mời anh chị em gặp gỡ những chứng nhân mà họ đã được Chúa nhìn, Chúa thấy, Chúa biết và Chúa chữa lành như thế nào. Mời con bé bé lên đây.
Dạ Dạ con thưa cha là bé bị bệnh tim bẩm.
Đây đây con đây con đứng đây cho nó dễ. Rồi. Con tên là gì? Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Dạ con tên là Linh ở con 21 tuổi. Con ở Đắk Nông.
Linh 21 tuổi Đắk Nông rồi. Bé của con như thế nào? Kể cho mọi người nghe.
Dạ bé bị tim bẩm sinh. Lúc đầu thì sinh ra thì bình thường, mà được 3 tháng 20 ngày thì bé đi tiêm phòng về, sau 3 ngày thì bé bị sốt, rồi bé có triệu chứng là bỏ ăn thì con đưa đi bệnh viện. Thì lên bệnh viện thì bé đã tim rồi, mà bác sĩ nói là bây giờ không nên đưa đi nữa, tại vì đi thì 50-50, mà bé yếu lắm, bé thở từng giây từng phút. Rồi người nhà không chịu, người nhà bảo là bây giờ bao nhiêu phần trăm cũng đi, tại vì con nước con tát. Vì bác sĩ bảo là nếu mà muốn đi á thì phải xe bệnh viện từ Sài Gòn lên, tại vì lúc đó mới đủ trang thiết bị để đưa bé đi. Mà lúc bé chờ xe bệnh viện thì 13 tiếng đồng hồ mà bé phải thở thoi thóp. Bác sĩ cũng hoang mang, nghĩ là bé sẽ không qua khỏi được. Nhưng mà từ lúc bé lên xe Sài Gòn thì bé đã cười. Ở nhà cũng có cầu nguyện, đi xin và đi khẩn và nhắn tin cho cha. Thì được cha trả lời. Và khi xuống Sài Gòn á, thì bác sĩ bảo là nếu như chậm 30 phút nữa thì bé không qua khỏi. Trong vòng 4 ngày thì cứ 4 ngày thì bé lại tìm một lần. Thì mẹ thì mẹ sợ, mẹ hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo là mẹ biết tình trạng của bé rồi mà, bé nặng lắm. Bây giờ mẹ sống được ngày nào hay ngày đó, thì con chỉ biết tín thác vào chùa mẹ thôi.
Dạ, bé nó được mấy tháng?
Dạ, 5 tháng rưỡi rồi.
Được bao nhiêu ký?
Dạ, lúc mà chưa bệnh thì 7 ký. Bây giờ thì lên ký lại được 6 ký rồi.
Dạ. Rồi, nó tên là gì?
Dạ, Hoàng Nhã Uyên.
Bé Hoàng Nhã Uyên đây cho anh chị em. Thấy đứa con của lòng thương xót đã được Chúa thương, Chúa cứu, Chúa chữa như thế nào. Anh chị em thấy rõ một đứa bé rất là dễ thương. Dễ thương không? Rồi, ta tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, mời con. Rồi, mời anh lên. Rồi. Chúng ta thấy Chúa nhìn, Chúa thấy, Chúa biết và Chúa chữa. Nhìn, thấy, biết và chữa. Còn anh?
Con thưa cha là con An Tuân Nguyễn Tất Doanh, con ở Mãi Nam Định. Năm 2014 thì thưa cha là con bị ca, nghĩa là bị ung thư. Ung thư thì con thưa cha là con không vào đây để con bị ung thư phổi. Ung thư phổi. Thế mà lúc bây giờ con đi thì con chỉ xin khấn lòng thương xót Chúa ở quê, cũng như ở nhà thờ giáo xứ Trung Quang là ở đồng đội của Nam Định ấy. Thì con trước khi con đi mổ thì con cầu xin. Thì sau khi đó thì được như thế này thì con thưa với cha là kể cả bài phúc âm lúc nãy chúng con nghe, kể cả không biết ai chữa cho mình nhá, mà ông đấy liệt 38 năm không biết ai chữa cho mình. Đây mà Chúa chữa mà không tiên sinh thì không được, không đúng. Thì cái này là con tin tưởng và cầu xin lòng thương xót Chúa là Chúa chữa cho con. Được như hôm nay là con xin trước hết là cảm tạ xin Chúa và cảm ơn cha về tất cả cộng đồng. Là cái này là nhờ lòng thương xót của Chúa là tôi mới được như này. Chứ trước khi mà mổ xong mà bị ca thì chân và tay chỉ bằng này, chân bằng này thôi. Chứ không bằng ngửa người này mới được bây giờ là 79 cân. Con thưa cha là bây giờ là 79 cân. Dạ, anh thưa cha vậy là được lòng thương xót của Chúa.
Rồi, tặng anh cái máy. Thế, vâng, cảm ơn anh. Thưa anh chị em, anh ấy vừa mới nói cho chúng ta một cái điều. Đó là khi Chúa chữa lành cho người bệnh 38 năm, người ấy có biết là ai chữa cho anh ta không? Không. Anh ta đi vác cái chõng đi, rồi mấy người kia có chức có quyền hỏi: sao ngày Sa-bát mà dám vác chõng? Tôi không có biết. Cái ông mà chữa bệnh cho tôi, ông ấy bảo tôi vác chõng thì mà đi thì tôi đi. Cái thằng này có phải là cái thằng 38 năm bị bại liệt không? Chính tôi đi chứ còn ai nữa. mà tại sao mày dám vắt chõng vào ngày Sa-bát như thế này? Thì chúng ta thấy là cái lòng của con người, khi mà nó không có lòng thương xót, thì đáng lý ra thấy cái người mà 38 năm bị như vậy, bây giờ người ấy được chữa lành, cũng giống như tôi thấy anh là anh bị ung thư bao nhiêu năm?
Ta còn bị tất cả là 3 năm.
Bị 3 năm ung thư, đáng lý là tôi phải chúc mừng anh. Hôm nay anh lên đây để anh chia sẻ là làm chứng, tôi chúc mừng anh. Mà sao mà mẹ anh ai cho anh lên làm chứng á? Hả? À, ai cho anh lên làm chứng?
Dạ, con tự giơ tay con lên ạ.
Ai cho anh lên?
Dạ, con thấy là người 38 năm khỏi mà không biết ai chữa. Đây con biết Đức Chúa chữa thì mình không lên là không được ạ.
Đấy, chị em phải mạnh dạn can đảm như vậy. Cái anh kia là Chúa đang mặc khải từ từ cho anh ấy biết về Chúa. Chúa chữa xong, Chúa biến đi, lùi vào bóng tối để anh ấy vác cái chõng đi, anh trình diện, anh gặp gỡ những người có chức có quyền, những người mà lúc nào cũng chỉ bo giữ luật thôi, chỉ ỷ chức ỷ quyền ỷ thế mà hiếp đáp người ta thôi. Chúa để cho anh đương đầu với những cái nhóm người đó coi như thế nào, để coi họ có thay lòng đổi dạ hay không, để họ coi họ có còn một tí lương tâm nào nữa hay không, để cho họ có còn một tí xúc động, tí lòng xót thương nào nữa hay không. Có hay không? Không hề. Buồn thật, buồn thật. Những con người đáng lẽ ra mình không làm được mà thấy có người làm được rồi, người ta được chữa lành như vậy thì chỉ việc lại chúc mừng mà thôi. Tại sao mà không mở được một cái lời chúc mừng? Tại sao mà không được một cái lời an ủi? Tại sao mà không lời động viên? Ồ, mừng cho anh, qua 38 năm anh bị bệnh như vậy mà hôm nay anh được khỏi. Wow, thật là kỳ diệu, thật là lạ lùng, một phép lạ kỳ diệu vô cùng. Anh ơi, anh làm ơn anh nói cho tôi biết ai là người chữa anh như vậy. Thì đây lại hạch hỏi, tại sao anh lại vắt chõng? Tôi không biết, cái người chữa cho tôi bảo tôi vắt chõng. Ta thấy Chúa Giêsu không? Chúa Giêsu đâu có ngại, đâu có ngán những người có chức có quyền, đâu ngán những người ủy quyền ủy thế. Tại vì nếu bình thường Chúa có thể bảo thôi anh được khỏi rồi, bỏ chõng đấy mà đi về được không? Bỏ chõng đấy mà đi về được, hay là vắt chõng ấy mà đi về được, cái nào dễ hơn? Bỏ chõng đi về hay là vác chõng đi về, cái nào dễ hơn? Bỏ chõng mà đi về dễ hơn chứ. Nếu mà Chúa chỉ muốn chữa cho anh ấy cá nhân ấy không, thôi con à, đứng dậy, ta là Giêsu đây, người cứu chữa con đây, rồi con đứng dậy con đi về, xong chưa? Xong, hết chuyện. Nhưng không, Đức Giêsu vì lòng thương xót cho nên muốn cho anh ấy biết rằng là cái người chữa anh ấy là ai, lòng thương xót của Ngài là như thế nào. Cho nên anh ta gặp lại Đức Giêsu. Chúng ta thấy không? Đức Giêsu lánh mặt đi. Khi Ngài làm xong một công việc gì đó, Ngài lánh mặt đi. Ta làm xong một công việc gì đó, ta dương mặt lên, ta làm chứ còn ai. Có phải không? Đúng không? Mà sợ mình không dương được, người ta không biết, thì mình lại ghi cái tên mình lên trên này, bia đá bảng vàng, ghi vào bàn thờ, ghi vào tượng Chúa, ghi vào chân Chúa, ghi hết cái nào có của mình ghi sạch. Bộ mình sợ người ta lấy mất hay sao mà phải ghi tên mình vào cái tượng? Hả anh chị em? Cái tượng đó là tượng của ai? Của cộng đoàn mà, tại sao ghi tên cá nhân mình vô đó làm cái gì? Của con cúng, đã cúng rồi thì còn ghi tên thì cúng làm cái gì? Em cứ suy nghĩ thử coi. Tôi đã có lòng tôi cúng cái bàn thờ này cho nhà thờ rồi, thì cái bàn thờ ấy thuộc về cộng đoàn, thuộc về nhà thờ, tôi phải xóa cái tên của tôi đi mới là đúng. Đã cho rồi mà còn ghi tên vào đó thì gọi là cho là cái gì? Chẳng khác nào tôi gửi đồ của tôi ở nhà thờ chứ đâu phải tôi cúng. Có đúng không? Có đúng không? Tại vì người ta nhìn đây là, ủa cái này là của ông Trần Đình Long. Ủa trời, cái bàn của ông Trần Đình Long ông vác về chứ ông đem nhà thờ tôi làm cái gì? Tôi mà ai mà cái đem bàn thờ dù có bằng vàng đến đây mà ghi tên vào bọc, ghi tên của ông thì của ông đem về nhà ông để. Rỗi hơi mà tôi để cái bàn của ông đi nhà tôi. Có đúng không? Ông có bàn vàng cũng đem đi, cẩm thạch cũng đem đi, đá quý cũng đem đi. Thà tôi xài cái bàn gỗ mộc thường như mà của anh em chúng tôi, của cộng đoàn chúng tôi, không tên không tuổi gì hết. Có đúng không thưa anh chị em? Tại sao bà đã dâng rồi mà còn bà phải ghi vào đây? Bà sợ mất à?
cái chỗ nào cũng ghi, cái bàn thờ cũng ghi, cái tượng cũng ghi, rồi cái đài cũng ghi tên vào, cái ghế đá cũng ghi tên vào. Người ta ngồi lên tên của bà sướng không? Vậy mà phải ghi cho bằng được. Thì em suy nghĩ thử coi, mình đã có lòng dâng cúng rồi thì phải xóa cái tên mình đi, vì cái đó nó thuộc về của chúng rồi, vì của cộng đoàn rồi. Anh em hiểu không ạ? Tôi có bỏ tiền ra mà tôi mua cái nhà thờ này, có nhà thờ nó phải là nhà thờ của tôi nữa hay không? Không, đó là của giáo phận, của giáo hội rồi, không nhà thờ nào cha long cha nào cả. Còn ghi tên nó làm cái gì? Mà nó ghi tên rồi thì đem về nhà mà để, có phải không ông? Lặn lội đem từ Bắc vào đây mang cái bàn rồi, rồi thôi ông vác cái bàn ông về Bắc luôn đi, đâu cần. Cho nên là Đức Giêsu khi mà Ngài làm xong cái công việc đó, Ngài lẩn vào trong đám, lẩn vào trong bóng tối, lẩn vào đằng sau khuất lại, để không cần ai biết là Ngài làm cái công việc đó. Chỉ cái người được chữa, Chúa muốn cứu là cứu cái linh hồn cái người được chữa. Cho nên Chúa gặp lại anh ta để cho anh ta phải nhận ra rằng Ngài là đấng cứu thế, Ngài là đấng giàu lòng thương xót cứu chữa anh. Cho nên anh nói rất đúng, là cái người ấy không nhận biết Chúa là đấng đã cứu mình, còn con nhận biết rằng Chúa cứu con thì con phải tuyên xưng. Rất đúng như thế đó. Có nhiều người ngại, nhiều người sợ, không dám tuyên xưng. Chúng ta thấy rõ cái tiến trình của Đức Giêsu làm như vậy rất là tuyệt vời. Hôm đó lại là ngày Sa-bát, người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác trống. Nhưng anh đáp: chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói tôi hãy vác trống mà đi. Ông ấy vâng lời Chúa hay vâng lời người ta? Lời Thiên Chúa. Ông muốn hù, muốn dọa, muốn hù muốn dọa, kệ ông, chết tôi cũng làm, vì tôi làm theo lời Chúa. Họ hỏi anh là người, ai là người đã bảo anh vác trống mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Người được khỏi bệnh không biết là ai đã chữa mình. Quả thấy Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái, bây giờ anh ta bắt đầu tuyên xưng: Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Họ chống đối Đức Giêsu vì Ngài hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Anh đã được Chúa cứu như thế nào? Đến đây tuyên xưng cho mọi người.
Cảm ơn con, thưa cha, con ở...
Anh tên gì?
Con tên là Nguyễn Văn Hiệu.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 53 tuổi.
Ở đâu?
Quê ở giáo họ Tân Hưng, giáo xứ Tân Hưng, giáo phận Thái Bình. Con
được ơn gì của Chúa? Con nói to lên cho mọi người nghe.
Nhà con là được nhiều ơn lắm, nhưng mà hôm nay thì con đến... đây tôi cũng xin kể ra một vài ơn thôi, chứ ơn Chúa cho nhà con là nhiều lắm. Con đầu tiên là con bị ung thư vòng họng từ năm 16, đầu năm 16 đến đầu cuối năm vừa rồi, thì con nhà con nó có điện cho cha, có gửi tin nhắn cho cha, nên là xong rồi con điều trị là 6 tháng 7 tháng, thế là được kiểm tra, thế là khỏi hết, không còn tế bào nữa. Nên là con cũng ước ao là muốn vào để vào trong này gặp Chúa, mà để tạ ơn Chúa, bởi vì là Chúa ban ơn cho như thế thì chúng con cũng vẫn cứ phải vào tạ ơn Chúa.
Rồi, một người ung thư vòng họng và hôm nay mở miệng ra để làm chứng và tạ ơn Chúa lặn lội từ ngoài Bắc vào đây, thưa anh chị em.
Và nhà con thế là còn ơn thứ hai là con bị bệnh. Nên là nhà con có hai cậu con trai sinh đôi, sinh năm 2001, nên là ở nhà là con chưa bị bệnh, nên là nó cứ đi chơi game suốt. Con nghỉ làm một năm con săn nó, cứ đưa về nhà, xong hôm sau nó lại đi. Thế con đi lên viện, con nằm, con cũng không lo bệnh của con chỉ lo mỗi hai đứa con nhà con.
Hai thằng cùng đi chơi hay là chỉ một thằng?
Cả hai thằng.
Hai thằng sinh đôi rủ nhau đi chơi hết.
Vâng, thế là con cứ lo hai đứa con nhà con. Thế đến lúc được một tháng là con về. Thế là nhà con với lại các cháu ở nhà bảo chúng nó dở, nó ngoan lắm, giờ độc đi làm với anh rể thôi. Thế là Giêsu con bảo, thế là thôi, ơn Chúa ban cho nhà mình nhiều quá, thực sự không ai có thể là chữa được cái bệnh của chúng nó. Bởi vì là đã năm sinh năm 2001. Và thế là Dạ vâng, thôi thế con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha.
Đây tặng cho anh một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Anh ra về và tiếp tục đi loan truyền cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Một người khó lắm thưa anh chị em. Một đứa mà nó mê game, nó đi chơi đã đủ chết rồi. Hai đứa mà nó, hai đứa sinh đôi mà nó song kiếm hợp bích mà nó đánh thì chỉ có chết thôi. Cho nên đúng anh ấy bảo là bị ung thư mà không lo cái bệnh ung thư của mình cho bằng lo rằng hai cái thằng con của mình mà nó sinh đôi, nó ở nhà nó quậy, nó phá, nó mê game, nó chơi thì chết chắc luôn. Thì anh chị em, Chúa cứu vừa anh ấy khỏi bệnh ung thư mà còn cứu luôn cả hai thằng còn hai đứa sinh đôi đấy khỏi cái ma quỷ nó cám dỗ, bây giờ nó làm cho con người ta mê đắm trong đó là cái thói mê game. Còn anh, anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, người gì?
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, con là năm nay 66 tuổi, tên là Vicente Cái Chung.
Cái Chung mà.
Cái Chung, Cái Chung, Cái Chung.
Ca Chung là người gì?
Là người Cơ Ho,
dân Ca Chung, người dân tộc Cơ Ho.
Rồi coi như là đoàn của con là ở xã Đà Cà Nàng, huyện Đâm Rông, là huyện xa nhất của tỉnh Lâm Đồng và là huyện mới xây dựng.
Rồi con được ơn gì của Chúa, nói cho mọi người nghe.
Dạ, cái ơn của con thì đối với Chúa và mẹ đã ban cho con rất nhiều ơn mà con sẽ kể từ thứ tự.
Thôi, vắng tắt rồi.
À, vắng tắt.
Mới nhất
đây là chính Chúa và mẹ đã cứu vợ con đã khỏi nạn coi như là bị sốt rét cấp tính. Coi như là lúc đó coi như là vào tháng 10 2004 á, thì coi như là con thì ở trong vườn ở xã Đà Ca Nàng, thì coi như là vợ con là đang nằm viện coi như là đa khoa Đà Lạt. Thì coi như là lúc đó coi như là bà coi như là gần hấp hối, thì mấy đứa con chăm sóc vợ con là mới điện cho con. Điện cho con xong rồi lúc đó coi như là mưa tầm tã, coi như là trong tháng 8, tháng 9 là mưa rất to và mưa bão, mưa giông, mưa đá. Lúc đó thì con sẽ đi gặp coi như là tới chỗ cái đèo chối ở Phú Sơn á, thì coi như là có một trận mưa coi như là tầm tã mưa không thấy người nữa, thì coi như là mới ngã một cái cây, gãy cây nó chặn đường coi như là con đi thăm vợ con. Thế thì coi như là ôi cái này chắc là con không thể gặp vợ con rồi. Con nói là con mới dựng xe đó, dựng xe rồi mưa mù mịt coi như là không thấy người, thì con dựng xe coi như là con mới quỳ xuống con lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho vợ con và tha tội cho con, lạy mẹ Maria xin thương xót vợ con và bản thân con. Hôm nay con đến thăm vợ con, thì coi như là lúc đó coi như là con mới khấn cầu nguyện coi như là ba kinh lạy cha, ba kinh kính mừng và kinh xưng danh. Xong đó là con mới nói là Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin đó. Xong đó coi như là con mới đến là con ngồi cầu khẩn cỡ khoảng 5 phút là tới xe tải đằng sau con. Như vậy là cũng may xe tải là có cái dây cắt nó kéo cái khúc gỗ khúc cây ấy, là nó để bên lề đường, thế nên là con mới qua được gặp vợ con chỗ Đà Lạt. Xong đó là tới Đà Lạt thì coi như là mới đứa con của con á là chờ là bố đến coi như là để xem mẹ như thế nào, thì coi như là tới đó coi như là hỏi vợ con là không nghe ngóng lời nói gì nữa. Thế thì lúc đó con mới là cầu khấn coi như là cân hạt chuỗi mân côi, là con cầu con cầu âm thầm rồi. Xong rồi coi như là con mới lấy cây dây hạt chuỗi mân côi á, là con ngâm vào ly nước, con khấn mẹ Maria
rồi
xong đó coi như là cho bà uống. Bà uống xin Chúa và mẹ thương xót cho vợ con cho vợ con được sống lâu dài. Thế thì lúc đó coi như là sáng hôm sau thế là vợ con coi như là mới thấy tỉnh coi như là ăn được uống được. Thì coi như là đêm hôm đó là con ngủ coi như là thấy nằm mơ một anh chàng thanh niên mặc áo trắng xong đó coi như là anh chàng thanh
rồi, bây giờ vợ con sao rồi?
Vợ con đến hiện nay là rất khỏe, bây giờ cũng đó là nhờ ơn Chúa là với mẹ là cứu.
Rồi mời con nhận cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót về cho hai vợ chồng nghe nha, dưới Lâm Đồng. Chúng ta thấy một người dân tộc Cờ Ho, họ làm chứng cái niềm tin của họ rất hồn nhiên, rất đơn sơ như vậy đấy. Bây giờ thì còn bà hả? Rồi mời bà. Này bà bao nhiêu tuổi?
Cha con 80 ạ. Con
rồi, bà già 80. Nay bà tên gì, ở đâu?
Tên Phạm Thị Nguyên mà ở dưới xứ Thanh Gia. Có cha thăng.
Rồi.
Thưa cha, con phải bệnh 10 năm nay mà con cứ bị bò, rồi con chống hai tay hai gậy, rồi con đi mấy nhà thương ấy mà mỗi nhà thương 40 triệu mà không khỏi. Con về nằm bệnh khớp. Bệnh nhiều bệnh lắm. Cả gan tim, rồi uống thuốc nhiều, rồi đau hết cả ruột gan, không còn cái gì. Thì thưa vậy thì là con nhiều ơn Chúa lắm, mà con cứ đi đây rồi con nên làm chứng mà chưa được, nay con mới lần.
Rồi bây giờ bà đang bò nói, đang nói tới chuyện bò đó, rồi sao nữa?
Thì con khấn thương xót là con hết, mà con giờ chỉ không ngủ rồi.
Rồi bây giờ bà đã đi lại được chưa?
Đi khó lắm.
Hả? Đi lại được chưa?
Đi lại khó lắm.
Đi lại được chưa?
Giờ đi cứ không khó.
Đi được chưa? Hồi xưa bà bò. Hồi xưa bà bò, bây giờ bà đi được chưa?
Cho con cũng khớ lắm nhiều.
Rồi thưa anh chị em, ngày xưa là bà phải đi bằng 4 chân, bà phải bò, phải lết, không đi được. Và hôm nay bà đã đi được, đứng mạnh dạn lên đây. Bà đi lại kia được chưa? Đi lại và lấy máy đi. Đi lại đi, mau. Ui, nhanh lắm.
Con cảm ơn cha và hội đồng rất nhiều, cầu khẩn cho con.
Vâng, thưa anh chị em, một bà 80 rất là xinh gái. Mời bà. Rồi. Còn con nữa.
Dạ thưa cha, con là Maria Hoàng Thị Bách. Con ở
bao nhiêu tuổi?
Con năm nay con 72 tuổi. Mà con ở ngoài Ninh Bình, huyện Kim Sơn, gần nhà thờ đá.
Rồi con được ơn gì?
Dạ thưa cha, nay con lên con không có ơn gì, nhưng mà thưa cha, con bỏ đạo 40 năm nay vì con, vì hoàn cảnh gia đình. Con đi hồi con mới lớn lên 20 tuổi, con đi sang bên Lào, con công nhân. Rồi con về, con lấy chồng ngoại đạo. Rồi bây giờ con cũng nghĩ là con bỏ đạo, bây giờ con bỏ Chúa, con bỏ Đức Chúa Giêsu, bỏ cha. Rồi con lấy chồng ngoại đạo, bây giờ chồng con cũng đang ngồi ở kia. Bây giờ chồng con đó là cũng muốn dỗ đạo. Thì ông ấy bây giờ là ông ấy 87 tuổi. Thì bây giờ là nhà con ấy là ông ấy bị tai biến, thì tai biến bây giờ cũng đỡ rồi, bây giờ ông hở văn tim. Thì thưa cha, bây giờ con muốn trở lại đạo, thì con cũng nhờ cha và cộng đoàn cầu xin cho con. Con xin hết ạ.
Và tạ ơn Chúa vô cùng, vì một người lặn lội 20 năm ở bên Lào.
Vâng.
20 năm làm việc ở bên Lào, rồi trở về lấy chồng ngoại đạo, 40 năm bỏ Chúa. Bây giờ cái người chồng ấy và chị ấy, người bà 70 này này, chồng chị bao nhiêu tuổi?
Chồng con 87 tuổi, chồng con đang ngồi kia. Vâng, chồng đây.
Gọi anh ơi, anh ơi, anh ơi.
Anh ơi.
Dắt lên. Xứng đôi vừa lứa không? Rồi cho mày tập hóa tay nữa thưa anh xem. Ông tên gì?
Dạ tôi tên Phan Văn Khoái.
Bao nhiêu tuổi?
87 tuổi.
Dạ, ông đạo, ông có đạo không?
Dạ đạo và Phật giáo.
Bây giờ ông lấy bà Công giáo, bây giờ ông có muốn quay trở về theo đạo Công giáo không?
Dạ muốn. Đến đây là 4 lần muốn gặp cha lắm mà không gặp được.
Dạ. Vậy gặp rồi nè.
Dạ, dạ gặp cha, nhờ cha để hướng dẫn nha. Tuổi thì già rồi, giờ cần cứu linh hồn.
Tuổi già cần cứu lần bia. Hai ông bà dắt tay nhau. Sao? Dắt tay nhau lại nhận món quà lòng Chúa thương xót là dắt tay nhau. Rồi. Rồi dắt tay nhau đi xuống nữa. Dắt tay nhau cho này đi xuống.
Rồi. Con cảm ơn cha.
Chào cha.
Rồi. Cho hai bà ngồi chung với nhau, bà kia nhường ghế ra cho hai bà người ta ngồi với nhau cái bà này. Đó cái bà già đó biết điều. Biết thân biết phận thì mà lặn ra chỗ khác liền. Là thấy đâu có phải là dễ, thưa anh chị em, người ta 80 mấy tuổi rồi mà bây giờ chỉ còn biết là lo phần rỗi linh hồn mà thôi. Chỉ cái điều đó mới là điều quan trọng. Con ao ước gặp cha rồi, bây giờ gặp rồi, xin cha giúp cho con để con được quay về với Chúa. Bà này xin gỡ cho con để con được quay về. 40 năm bỏ Chúa, giống như là cái người này 38 năm bại liệt, còn bà này 40 năm cũng là bại liệt. Vì bà ấy không đến với Chúa, cũng là một thứ bại liệt như vậy. Và Chúa gặp lại cái người 38 năm bại liệt, nói rằng anh đã được khỏi rồi thì đừng phạm tội kẻo phải khốn hơn trước. Nhớ nha, nhớ nha thưa anh chị em, ơn Chúa ban cho mình, ơn Chúa ban cho mình, nhưng cái điều quan trọng là mình có biết giữ cái ơn đó hay không. Đừng phạm tội kẻo phải khốn hơn trước. Anh chị em đến đây, có khi chúng ta hay có suy nghĩ là thưa cha, cha cầu nguyện cho con vì con tội lỗi, con cầu nguyện Chúa không nhận lời. Không phải, anh này đang tội lỗi mà Chúa còn cứu anh nè, thấy không? Bảo là đừng phạm tội nữa để mà khỏi phải khốn hơn trước. Cho nên tất cả chúng ta đến đây, tôi cũng như anh chị em, chúng ta đều là những con người yếu đuối, con người tội lỗi, con người bệnh hoạn tật nguyền. Đã được Chúa thương, đã được Chúa cứu rồi, đã được Chúa dìm mình vào đại dương lòng thương xót rồi, thì đừng dìm mình vào cái khác nữa. Đừng dìm mình vào tội lỗi nữa. Đừng dìm mình vào những đam mê nữa. Đừng dìm mình vào trong những thói hư tật xấu nữa. Mà đã quay về rồi thì đừng có ngựa quay lại, ngựa quen đường cũ mà quay về nữa. Đã đến đây tĩnh tâm 40 ngày rồi, thấy rõ con người của mình rồi, thấy rõ rồi, đã được Chúa thương, được Chúa cứu rồi, đừng phạm tội kẻo phải khốn hơn trước. Chúng ta đã được Chúa cứu, đã được Chúa chữa rồi. 40 ngày đã đi gần hết đoạn đường rồi, gần hết con đường tình ta đi rồi. Hãy giữ vững cái lòng tin đó, để cho những thử thách, những cám dỗ, những quyến rũ nó không lôi kéo mình ra khỏi lòng thương xót của Chúa, kẻo phải khốn hơn trước đây thưa anh chị em. Đã được Chúa thương, đã được Chúa cứu rồi thì đừng quay về con đường cũ nữa. Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe rõ không? Đừng quay về con đường cũ nữa, kẻo phải khốn hơn trước. Đừng, thưa anh chị em, tĩnh tâm rồi, nhìn ra rõ con đường mình phải đi rồi, con đường lòng thương xót rồi, thì cứ đường lòng thương xót mà đi. Ánh mắt nhìn để thấy, để cảm, để thương, để hiểu, để biết bằng ánh mắt lòng thương xót rồi, thì cứ hãy tập nhìn nhau bằng ánh mắt lòng thương xót. Amen.